Thứ năm sau Chúa Nhật 16 thường niên. Bài đọc năm lệ. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 19, từ câu 1 đến câu 2, và từ câu 9 đến hết câu 11, và từ câu 16 đến hết câu 20b. Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai Cập, con cái Israel tới sa mạc Sinai. Họ đã nhổ trại rời Rơ-bi-díp tới sa mạc Sinai và dừng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: Này, ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc. Để khi ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cùng tin vào ngươi luôn mãi. Ông Mô-sê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: Hãy đến với dân và bảo họ, hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, và đến ngày kia phải sẵn sàng. Vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai trước mặt toàn dân. Đến ngày thứ ba, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa. Họ đứng dưới chân núi, cả núi Sinai nghi ngút khói, vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên từ như khói lò lửa, và cả núi rung chuyển mạnh. Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Đức Chúa ngự xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Mô-sê lên đỉnh núi. Đó là lời Chúa.
Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ nên dư dật, còn kẻ không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị giật mất. Bởi thế, nếu thầy dùng ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ lẫn nghiệp lời ngôn sứ Isaiah rằng: các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chú mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chay đá. Chúng đã bịt tai, nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà quán cải rồi trở về với ta để được chữa lành. Còn anh em thật là những người có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Trước nhất chúng ta phải biết rằng tất cả những việc Chúa làm, lời Chúa nói suốt thời Cựu Ước, cả đến thời Tân Ước, trước khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, thì cả một kho tàng mặc khải đó đều chỉ nhằm mục đích là cưỡng lòng nhân loại về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Mầu nhiệm Đức Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể mỗi khi Hội Thánh cử hành phục vụ, đặc biệt là thánh lễ. Đây trong thánh lễ là giao ước máu Chúa Giêsu lập với dân Ngài. Ông Phaolô ghi nhận như thế ở thứ nhất Côrintô chương 11 câu 25. Và chúng ta đã được giáo hội dạy cho biết, muốn hiểu Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước liên hệ với nhau như thế nào, thì có nguyên tắc là những giá trị Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước, và giá trị thời Tân Ước đã được tiềm ẩn trong Cựu Ước. Cái nguyên tắc này vô cùng quan trọng. Cho nên tôi đọc lại một lần nữa, để những ai muốn đọc Kinh Thánh không bao giờ được quên nguyên tắc này. Hãy cái chìa khóa để mở kho tàng lời Chúa, chúng ta hiểu Chúa muốn nói gì. Hiến chế mặc khải số 16. Giá trị Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước. Vậy thì giá trị giao ước ở núi Sinai chúng ta mới được nghe Chúa lập giao ước với dân Ngài, mà sách Xuất hành chương 19 đã ghi đạt cho chúng ta thì được thể hiện trong thời Tân Ước như thế nào, cũng có nghĩa là so sánh giao ước ở núi Sinai Chúa lập riêng với dân Do Thái, và giao ước thời Tân Ước Chúa lập với toàn thể nhân loại ở núi Sò, núi Sion, núi Từ Nào. Chúng ta thấy có ba cái điểm tương đồng như thế này. Ở sách số này Chúa đã giao ước với dân Do Thái ở núi Sinai. Hôm đó Chúa đến trong đám mây u ám. Từ trong đám mây u ám Chúa đến, tức là Chúa biến giữ ra này. U ám luôn là nói về tội lỗi xấu. Chúa đến để phá nó đi. Chúa đến với dân từ mây u ám. Thế thì nhìn vào giao ước thời Tân Ước Đức Giêsu lập với dân Ngài tuyển chọn ở núi Sion, chính là lúc Ngài bị treo trên thập giá. Đó, giao ước máu Phao-lô nói. Và khi Ngài bị treo trên thập giá vào 3 giờ chiều mà tự nhiên thấy trời u ám đen tối. Đấy, thế thì ta thấy cái điểm dẫn thứ nhất là giao ước cũ Chúa đến trong mây u ám, giao ước mới Chúa Giêsu lập cũng thấy trời u ám. Rồi điểm thứ hai, Thiên Chúa ra lệnh cho Môi-se hãy thánh hóa dân hôm nay, ngày mai và ngày mốt, cũng có nghĩa là ngày kia, người ta gọi là ngày mốt, là ở Việt Nam ta gọi là ngày mốt, nhưng mà ở Bắc thì gọi là ngày kia. Hôm nay mai và kia tại Bắc, còn nay mai mốt Việt Nam, tức là trong 3 ngày. Chúa bảo Môi-se phải nói với dân và thánh hóa dân trong 3 ngày. Còn dân thì làm gì? Phải giặt quần áo, phải sẵn sàng trong suốt thời gian để đến ngày thứ 3 thì được đón nhận hoàn thành. Thế thì giao ước mới Chúa Giêsu lập cũng vậy, cũng sau ngày thứ 3 là ngày hoàn tất giao ước mới. Thế nên Đức Giêsu nói với các môn đệ là chỉ còn mấy ngày nữa, tức là sau khi ngày tử có chết sống lại đó, anh em sẽ được thanh tẩy bằng Chúa Thánh Thần để đi làm chứng cho Thầy từ Jerusalem đến tận cùng trái đất. Ở Cựu Ước thì chỉ nói là ông Môi-se phải thanh tẩy dân, thanh tẩy lấy cái gì, nhưng mặt khải thời Tân Ước Chúa nói với các tông đồ chính Thánh Thần thanh tẩy chúng con để chúng con trở nên chứng nhân cho Thầy từ Jerusalem đến tận cùng trái đất. Như vậy thời Tân Ước giao ước mới này không dừng lại đóng khung ở dân tộc Do Thái mà phải đi đến tận cùng trái đất cả. Điều thứ ba là ở giao ước núi Sinai, vào ngày thứ ba Chúa nói với ông Môi-se trong tiếng sấm và mọi người dân thấy trời đất rung chuyển, núi non run rẩy, và Chúa đến với ông Môi-se trong lửa cháy. Trong khi thấy lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa. Tại sao? Lửa là ánh sáng, khác với u tối. Chúa đến là đem ánh sáng, đem sự sống, nên Chúa đến trong lửa cháy. Thế thì giao ước mới Chúa Giêsu lập cũng vào ngày thứ ba sau khi ngài từ có chết sống lại, ngài nói với những người đã từng theo ngài. Sự kiện đầu tiên ngài nói với bà Maria khi bà ra mộ để sức giàu, bà ấy là người đầu tiên được gặp Chúa. Trong khi đó thì các chúa lính run rẩy sợ hãi, núi non rung chuyển đến nỗi làm cho cái tảng đá ở cửa mồ chắn đã bị bật tung ra. Đó. Thì ở cái xưa ở núi Sinai, núi non rung chuyển thì lúc Chúa Giêsu đập giao ước, núi non cũng rung chuyển bật tung tảng đá để ngài bước ra và làm cho các chúa lính run rẩy. Và Chúa cũng thực sự đến với những người ngài tuyển chọn một cái dứt khoát đầy đủ trọn vẹn vào ngày lễ ngũ tuần. Tức là Chúa đến dưới hình ngọn lửa ấy, như lưỡi lửa đậu trên đầu các tông đồ, Chúa cũng đến trong lửa. So sánh như vậy thì chúng ta thấy rõ giáo hội nói trong cái chết mặc cải, giá trị cứu ước đã được thể hiện trong cuộc đời. Và như vậy giao ước mới ở núi Sion chính là mầu nhiệm nước Thiên Chúa, chính là mầu nhiệm cứu độ dân. Nay một khi chúng ta hiểu dân thánh lễ với hội thánh thì đây không còn là một dụ ngôn, một thí dụ để hiểu về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa nữa, mà mỗi thánh lễ là một thực tại hữu hình về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa mà chúng ta được cứu độ. Một thí dụ, dân lễ không phải thí dụ mà là thực tại mầu nhiệm cứu độ trong nước Thiên Chúa. Thế mà Chúa Giêsu lên tiếng trách những người đến với ngài, bao nhiêu kẻ có mắt mà không thấy gì, có tai nghe mà không nghe, có nhìn cũng chẳng hiểu, vì lòng dân này ra chai nát, nó sợ trở về với ta để được cứu độ. Tự ái mà, tự mãn, sinh ra tự ái. Matthew 13 câu 13 thì mừng chúng ta biết nghe. Lòng chai giả đá của những kẻ chống đối Đức Giêsu, Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Jeremia ở chương 2. Nếu chúng ta đọc bài nói trắng thì Chúa trách những kẻ chống đối ngài, những kẻ lòng chai giả đá như thế này, chúng đã bỏ tình yêu khi còn trẻ, chúng đã quên mất cái mối tình hôn nhân mà ta đã lập với chúng, và chúng đã theo ta suốt thời đi trong sa mạc. Ngày ấy Israel là của thánh thuộc về ta, ta đã đưa dân này vào miền đất xanh tươi để chúng được ăn hoa trái thổ sản của miền xanh tươi này, tức là miền đất chữ hứa, đất chảy sữa và mật, đất Palestine. Nhưng khi vào rồi, các ngươi lại làm cho đất của ta là dơ nhất, và biến gia sản của ta thành đồ ghê tởm. Hàng tư tế thì không còn muốn tìm kiếm Thiên Chúa nữa, các mục tử thì tìm cách chống lại ta. Ta thấy vào thời Chúa Giêsu, ai chống và quyết liệt nhất để đưa Chúa Giêsu ra tòa để giết là mục tử. là thực tế. Những cái mục từ thực tế thời bây giờ cao cả là một cái thực tế cái pha sự án đó, các mục từ chống lại ta, các ngôn sứ thì không nhân danh ta mà nói, nhưng lại nhân danh thần Ba An là thần của dân ngoài mà tuyên xưng. Dân này đã phạm hai tội, tội thứ nhất là chúng bỏ ta, tội thứ hai là chúng xây cho chúng một cái hồ nước mà chúng cứ đổ nước vào đó thì chẳng bao giờ có nước cho chúng, có nước đâu làm sao có nước. Tức là muốn nói là cái bọn này nó lòng chai giả đá như vậy, chúng có đổ ơn vào lòng nó cũng không đọc lại được, cũng một tí mắt. Loại người mà nòng chai giả đá bị khiển trách như vậy chính là những người không đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Cho nên Chúa nói Giêsu, Chúa Giêsu nói rằng những gì nó có sẽ bị giật mất. Chúng ta biết có là Thiên Chúa, Thiên Chúa đứng có, những gì nó có nghĩa là những gì nó thuộc về Thiên Chúa, nó đón nhận là Thiên Chúa thì nó còn tồn tại. Còn những gì nó chống đối ta thì những gì nó có nó sẽ bị giật mất. Nó có là cái gì? Nó có tài sản, nó có danh vọng, nó có hồn, có xác, bị bao bì giật mất. Còn những người có Thiên Chúa và những kẻ có thì được cho thêm và nên dư dật. Nên dư dật cái gì? Là ai thuộc về Chúa như Thánh Phaolô nói là đứng có đấy, thì được sự khôn ngoan, được công chính, được thánh thiện, được cứu chuộc. Một Quy Tô chương 1 câu 30. Ai có Thiên Chúa, ai có Chúa Kitô thì được khôn ngoan này, được nên công chính, được thánh thiện, được vũ trụ. Bởi thế những ai đã có Chúa Giêsu, rõ ràng Chúa cho thêm những cái ơn trọng đại này, khôn ngoan, công chính, thánh thiện, vũ trụ. Đó là những người đã đạt hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc viên mãn mà không ai có được ơn trọng đại này. Cho nên Đức Giêsu phải nói với các môn đệ là những người đấy, thuộc về Ngài, đi theo Ngài, chung kín với Ngài đó. Matthew chương 13, 16 của Ngài chung nói: còn anh em, mắt anh em thật là có phúc vì anh em đã được thấy, tai anh em thật là có phúc vì anh em đã được nghe. Quả thế Thầy bảo thật cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Những điều chúng ta đang dự lễ đấy, và thực tại ơn cứu độ đấy, là chương trình Chúa đưa người ta vào thiên đàng đấy. Thì Chúa nói là bao nhiêu người công chính, Môsê, rồi các ngôn sứ, vân vân, muốn được thấy, họ đâu được sự lấy chúng ta. Muốn thấy mà không được, muốn nghe mà không được. Còn bây giờ chúng ta nào? Họ muốn bao nhiêu người công chính mong mỏi thấy điều anh em thấy mà không được, muốn nghe điều anh em nghe mà không được nghe. Còn chúng ta thì hàng ngày được hiệp dâng thánh lễ với hội thánh, chúng ta được thấy, chúng ta được nghe, cho nên chúng ta cất lời cầu nguyện với Chúa trong Thánh Bình 36-35 câu 10: lạy Chúa, Chúa quả là đấng là nguồn sống của chúng con, chúng con xin dâng lời ngợi khen, suy tôn muôn đời. Tất cả năm này chúng ta biết rằng, và khi chúng ta đã được đồng và với Chúa Giêsu trong nghi tế của Ngài, thì chúng ta được cùng với Ngài mà cất lời người khen Cha trên trời. Như câu tôi có tin mừng, chúng ta mới cùng nhau lớn tiếng ngợi khen Chúa trong Chúa Giêsu. Matthew 11:25. Lạy Cha là Chúa tại trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng để cho mặc khải cho chúng con là những kẻ phế mọi.